Nhân đạo chí tôn, chương 2031, làm đại tư mệnh 1, góc truyện audio.com, chúng ta tới chỗ của ngươi hay tới chỗ của ta? Tư mệnh nhấp nháy mắt hỏi, Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút, hay là tới chỗ của ngươi đi? Tư mệnh cười lạnh một tiếng, nói, nhìn khuôn mặt sợ bà của ngươi kìa, ngươi và ta đều là phục hy, giao phối là chính thống, ngươi vẫn còn loại tâm tính lén lén lút lút như vậy, lo lắng bị vợ lớn vợ nhỏ nhà ngươi biết được. Sắc mặt Trung Nhạc đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói. Nói sao cũng không thể quảng bá rộng rãi trước mặt mọi người a. Tư mệnh trước giờ chưa từng trải qua lại chuyện này, cũng có chút lo lắng, nói. Cũng được, vậy tới chỗ của ta đi. Nàng thôi động lục đạo thiên luân, mang theo Trung Nhạc cùng nhau rời khỏi, trở lại lục đạo giới. Tân Hỏa hưng phấn nói. Một đôi phục hy giao phối, thời kỳ bình thường ngược lại cũng không tính là cái gì, nhưng các ngươi là một đôi phục hy cuối cùng, vừa là vợ chồng cũng là huynh muội, nhất định phải cử hành một trận nghi thức long trọng, thời điểm giao phối phải tuân theo nghi thức cổ xưa Trung Sơn thị khốn kiếp. Sao ngươi lại phong ấn ta rồi? Thả ta ra, ta muốn hướng dẫn các ngươi nghi thức giao phối. Trung Nhạc mỉm cười, nói, cái tên này nhất định sẽ mượn cớ rình coi, vẫn là phong ấn hắn lại thì tốt hơn. Hai phục hy giao phối với nhau vốn dĩ rất có cảm giác nghi thức. Đuôi rắn phục hy ngao du trong tinh không, bỗng nhiên tới lui, hai cái đuôi rắn quấn lấy nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mà thân trên thì lượn lờ ba động lẫn nhau, tựa hồ có một loại âm luật kỳ dị ẩn chứa trong đó, vừa kỳ dị lại vừa kiều diễm. Chuyện này không tiện nói nhiều. O không ô, Trung Nhạc quay trở về tổ đình cũng không lâu lắm đã truyền tới tin tức Tư Mệnh và Trung Nhạc khởi sự tại lục đạo giới. Thần quá khứ cổ nhạc của Trung Nhạc đích thân xuất lĩnh một chi đại quân, dùng danh nghĩa Trung Nhạc liên thủ với Tư Mệnh, hai vị loạn đảng phục hy tụ tập 3.000 giới đế, 1.800.000 giới chủ, vô số đại quân thần ma của 3.000 lục đạo giới, một đường đánh hạ 8 tòa thần thành trong thông thiên tinh đạo, rất nhanh đã công phá thần thành thứ 9. Phù Lê và Huyền Kỳ nhị đế lui mà không chiến, chủ động rút quân ra khỏi thần thành thứ 9, để cho đại quân loạn đảng binh hạ tử vi. Lùng chất nữ đế không địch lại lục đạo thiên luân, bỏ quan mà chạy, phục tướng quan thất thủ triều dã thiên đình kinh hãi. O không ô, buồn ngủ gặp chiếu manh, Tư Mệnh và Trung Sơn thị thật là phúc tinh của trẫm. Mục Thiên Thiên nghe tin, không khỏi đại hỉ, mỉm cười nói. Lần này tặc nhân phản cốt đã không còn lời gì để nói nữa. Trẫm có thể danh chính ngôn thuận tiến quân vũ trụ cổ lão, san bằng loạn đảng. Truyền ý chỉ của trẫm, lập tức khởi binh, trẫm sẽ ngự giá thân chinh. Đại quân thiên đình cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tứ ngự đế thống lĩnh ước vạn thần ma chinh phạt phục tướng quan. Mà Mục Thiên Thiên thì xuất lĩnh 36 quân bộ thiên đình, vô số thần binh thần tướng, khí thế hung hăng tiến quân tới phục tướng quan. Đây chỉ là binh lực mặt ngoài, trên thực tế, trong đại quân thiên đình còn ẩn chứa rất nhiều tồn tại càng cường đại hơn. Có không ít tồn tại trong đại đế thượng cổ ẩn nấp trong thiên đình, nhờ sự che chở bảo hộ của Mục Thiên Thiên, lần này cũng theo đại quân của Mục Thiên Thiên mà xuất chinh. Mà Trường Sinh Đế trong tứ ngự đế cũng là một trong chư đế thượng cổ, còn có đám 60-70 vị đại đế. Góc truyện audio.com, thượng cổ bọn Bách Thảo Tiên Sinh, Vũ Điệp Đế, Tân Linh Đế bọn nọ năm xưa đều là tồn tại đã xuất lực trong cuộc chiến thời đại địa kỳ bị tiêu diệt và phục hy diệt tộc bị Mục Tiên Thiên chiêu mộ vào dưới trướng. Mặc dù cường giả dưới trướng Tư Mệnh và cổ nhạc như mây, thần binh thần tướng rất nhiều, không hề thua kém thiên đình, nhưng dù sao cũng không có bao nhiêu tồn tại đế cấp tọa chấn. Hai bên vừa giao chiến một trận đã lập tức không địch lại, các thành quan dọc đường lần lượt thất thủ. Đám đại đế thượng của bọn Bách Thảo Tiên Sinh, Vũ Điệp Đế ẩn giấu trong đại quân, xuất thủ lăng lệ, đánh chết tướng lĩnh quân địch quả thật chính là bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi. Tư Mệnh thôi động lục đạo thiên luân, săn giết đại đế thượng cổ, trước sau đã có 4 vị đại đế thượng cổ bị ám sát, chỉ có Bách Thảo Tiên Sinh là tránh thoát được sự nghiền ép của lục đạo thiên luân. Tư Mệnh thiện nghệ trong đạo ám sát, biết rõ chư đế đã có phòng bị, ngược lại đi ám sát tướng lĩnh các quân, liên tục chém chết hơn 10 vị đế quân, trên dưới đại quân thiên đình thấp thỏm lo âu, chiến cuộc trở nên giằng co. Muốn khắc chế lục đạo thiên luân, cần thất đạo luân hồi, mới có thể khắc chế được lục đạo. Mục Thiên Thiên triệu tập chư đế, nghiên cứu đại trận thất đạo luân hồi, hoàn thiện trận pháp, bổ khuyết sơ hở trận pháp do Trung Nhạc lưu lại, hạ lệnh các quân bảo trì đại trận thất đạo luân hồi, đẩy mạnh tiến tới. Tướng lĩnh các quân thì ẩn nấp trong đại trận thất đạo luân hồi. Tư Mệnh thôi động lục đạo thiên luân, muốn ám sát tướng lĩnh quân địch lại phát hiện đại trận thất đạo luân hồi đã hình thành thời không luân hồi phong bế, lục đạo thiên luân không thể cắt vào, chỉ đành hạ lệnh đại quân triệt thoái về phía sau, từ bỏ phục tướng quan, trú đóng ở thần thành thứ 9. Mà bên kia cổ nhạc lại xuất lĩnh đại quân một đường sát nhập tinh vực tử vi, thâm nhập cảnh nội tử vi, một đường tiến mà không đánh, tránh né bao vây tiễu trừ. tặc nhân phản cốt đây là muốn quân lấy Trẫm sao? Thật buồn cười, chỉ bằng vào thân quá khứ đã muốn khiến cho Trẫm dừng bước, không khỏi có chút quá xem thường Trẫm rồi. Mục Tiên Thiên lệnh cho Lung Chất Nữ Đế xuất binh đi tới bao vây Tiễu Trừ Cổ Nhạc, chính mình thì xuất lĩnh đại quân binh hạ phục tướng quan, ra cố mở rộng trận đài truyền tống, chuẩn bị từ phục tướng quan tiến công thần thành thứ 9. Giữa phục tướng quan và thần thành thứ 9 chỉ có trận đài truyền tống mới có thể thông hành, cực kỳ hung hiểm, có thể nói là dễ thủ khó công. Tư Mệnh cũng là có được lục đạo thiên luân mới có thể bức lui Lung Chất Nữ Đế, đánh hạ phục tướng quan. Mục Tiên Thiên mệnh lệnh đại quân trực tiếp truyền tống đại trận thất đạo luân hồi qua, không ngờ lại bị Tư Mệnh dùng đại trận thất đạo luân hồi giết ngược trở lại, tàn sát vô số thiên binh thiên tướng trong trận đài truyền tống. Thi thể thiên binh thiên tướng chất đầy từng khỏa tinh cầu cổ lão phục cận thần thành thứ 9. Thần ma sau khi chết trận oán niệm quấy nhiễu vũ trụ cổ lão, oán khí ngưng tụ quấy nhiễu những tinh tú phụ cận, hình thành nên huyết vân huyết vũ, cơ hồ đã hình thành nên một cái tà ác chi địa khác. Mục Tiên Thiên công lâu không được, tâm tình cũng có chút nôn nóng, triệu tập chư đế thượng cổ lại thương lượng, nói. Giữa, góc truyện audio.com, thần thành thứ 9 và Tử Vi chỉ có một con đường truyền tống duy nhất, hiện tại loạn đảng Phục Hy đã chiếm cứ thần thành thứ 9, mà tiên thiên thần đế tiên thiên ma đế và Trẫm không hợp nhau, không có khả năng nội ngoại giáp công. Các vị có đối sách gì không? Đám người Bách Thảo tiên sinh hai mặt nhìn nhau, cũng không thể làm gì. Trường Sinh Đế đột nhiên mỉm cười, nói. Bệ hạ, Tử Vi chính là do thế giới hoa, một trong 9 đại linh căn thiên địa biến thành, được đại tư mệnh tế luyện, biến thành vũ trụ Tử Vi, treo cao trên vũ trụ cổ lão. Phần cuống của đóa hoa này tương liên với vũ trụ cổ lão, thông qua cuống hoa sẽ có thể tiến vào vũ trụ cổ lão, không cần đi qua trận đài truyền tống. Sắc mặt Mục Tiên Thiên khẽ động, nói. Cách chương.